Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Sức khỏe tâm thần là một trong những yếu tố rất quan trọng của sức khỏe con người. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang chịu áp lực rất lớn những vấn đề từ môi trường, thảm họa thiên tai, việc làm, dịch bệnh, stress, gây ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Đó là gánh nặng về mặt kinh tế, gánh nặng về bệnh tật, chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Chính vì vậy mà Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới năm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đã lấy chủ đề là Sức Khỏe Tâm Thần Cho Mọi Người, Hãy Đầu Tư Cho Sức Khỏe Tâm Thần. Theo một khảo sát mới của WHO thì đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoặc tạm dừng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần quan trọng ở 93% quốc gia trên toàn thế giới, trong khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng. Đại dịch đang làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sự mất mát, cô lập, mất thu nhập và nỗi sợ hãi đang làm gia tăng các vấn đề về tâm thần hoặc làm trầm trọng thêm những tình trạng hiện có. Nhiều người có thể phải đối mặt với việc sử dụng rượu và ma túy ngày càng nhiều, mất ngủ và lo lắng. Trong khi đó, bản thân COVID-19 có thể dẫn đến các biến chứng thần kinh và tâm thần, chẳng hạn như mê sảng, kích động và đột quỵ. Những người có sẵn các rối loạn về tâm thần, thần kinh hoặc sử dụng chất kích thích cũng dễ bị nhiễm coronavirus nhiều hơn. Sinh ra và lớn lên tại Úc, được chẩn đoán bị bệnh rối loạn lưỡng cực loại 1 cùng một số căn bệnh tâm thần khác như trầm cảm và tâm thần phân liệt từ khi mới 14 tuổi. Trải qua hơn 16 năm sống chung và chiến đấu cùng với các căn bệnh tâm thần của mình, Susan Đặng đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội và trang blog thời trang của mình để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Cô trở thành người hoạt động về sức khỏe tâm thần với mong muốn mang niềm hy vọng và những ảnh hưởng tích cực đến với những người có cùng hoàn cảnh. Susan Đặng đã được đề cử cho giải thưởng Best People Blog Awards. Đồng thời, cô cũng được mời làm người tư vấn cho hội nghị tại Hội nghị Sức khỏe Tâm thần Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 12 diễn ra vào năm 2016. Hiện Susan Đặng đang làm nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần bán thời gian tại thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland. Ngay sau đây, mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh chia sẻ cuộc hành trình đầy cảm xúc mà Susan Đặng đã trải qua để trở lại với cuộc sống đời thường, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vốn đang tác động đến mọi mặt cuộc sống của giới trẻ. Xin chào Susan. Susan có thể cho biết là đại dịch COVID-19 nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của Susan hay không?
I actually feel really blessed and privileged to have found a job during this pandemic time.
Tôi cảm thấy thật sự may mắn và biết ơn vì tìm được việc làm trong thời buổi đại dịch như thế này. Tôi làm nhân viên chăm sóc về sức khỏe tâm thần, cung cấp thông tin cho mọi người về những vấn đề về sức khỏe tâm thần từ căn bản cho đến phức tạp. Tôi rất thích công việc này. Ngoài công việc thì tôi cũng chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình như thực tập thiền, tham gia các hoạt động nghệ thuật, tập thể dục hai lần một tuần. Tôi cũng cùng với gia đình của mình đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi 3 tuần để nói về tình trạng sức khỏe tâm thần của tôi. Những việc này thực sự có ích cho tôi, chẳng hạn như những dấu hiệu cảnh báo khi mà tôi cảm thấy không khỏe, ngủ không tốt, có những suy nghĩ tiêu cực hay là muốn tự tử. Nhưng mà nhìn chung thì tôi nghĩ rằng mình đã đối phó với dịch bệnh COVID-19 khá là tốt, xét về cả hai mặt là một người bình thường và một người bị rối loạn lưỡng cực. Tôi cố gắng nắm bắt từng cơ hội của cuộc sống, không nghĩ tiêu cực về dịch bệnh, xem đây là thời gian để thử thách bản thân về mặt tâm lý và cảm xúc, học hỏi những cách thức mới để hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần của mình.
Tình hình sức khỏe của Susan hiện giờ thì Kim Anh nghe có vẻ là tốt hơn so với 2 năm trước. khi mà Kim Anh nói chuyện với Susan lần cuối. Vậy thì cuộc sống của Susan trong 2 năm vừa qua như thế nào rồi?
How was my last dream that time?
Yeah. 2 years already.
Very
yeah.
Different, very different. Mm. To be honest, this year is actually one of my best years. Because of the COVID happening.
Thành thật mà nói, năm nay là một trong những năm tốt nhất đối với tôi. Khi mà COVID xảy ra, tôi bắt đầu lái xe trở lại và tìm được việc làm. Tôi làm việc bán thời gian và tôi cũng tạo dựng được những mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè của mình. Đã được gần 3 tháng rồi kể từ khi tôi may mắn nhận được công việc mới về sức khỏe tâm thần. Trước đó, tôi không tự tin lắm vào việc tôi có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Vì vậy, tôi thấy rất cảm kích rằng mình tìm được việc làm trong thời buổi đại dịch này. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi nghĩ rằng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ cuộc hành trình của mình.
Hiện giờ thì tình trạng sức khỏe của Susan thế nào rồi?
Health is really good. I have support workers who come see me every week.
Hiện giờ tôi cảm thấy rất tốt. Các nhân viên hỗ trợ đến gặp tôi mỗi tuần để có thể hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Tôi cũng có một nhóm hỗ trợ rất tốt tại nơi làm việc. Tôi cũng tập thể dục 2 đến 3 lần một tuần và có những bài tập khác rất quan trọng cho sức khỏe tâm thần. Ngoài ra tôi cũng liên lạc với bạn bè và nói đủ thứ chuyện với họ. Bất cứ khi nào mà tôi cảm thấy không khỏe, tôi nói chuyện với bạn bè của mình. Có một điều rất quan trọng là nếu bạn cần sự giúp đỡ và hỗ trợ, thì bạn có thể tìm đến các tổ chức như là Lifeline.
Rõ ràng là Susan đã phải trải qua rất nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng mà bạn đã cố gắng vượt qua và dần hồi phục. Điều đó cho thấy là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể vượt qua các vấn đề của mình và trở lại cuộc sống bình thường, đúng không Susan?
Chắc chắn là như vậy. Chẳng hạn như tôi nè, tôi đã trải qua những căn bệnh về sức khỏe tâm thần và dần dần hồi phục. Tôi cố gắng trở thành một hình mẫu để mọi người có thể thấy rằng những người bị bệnh tâm thần có thể hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Tôi thực sự tin tưởng vào điều đó và tôi đã thành thật chia sẻ những điều này qua các phương tiện truyền thông xã hội của tôi cũng như các kênh truyền thông khác. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì mình bị bệnh đâu, mà tôi chỉ cố gắng dùng bệnh tật của mình để giúp đỡ mọi người.
Là một người vướng phải những căn bệnh về sức khỏe tâm thần thì Susan nghĩ là COVID-19 nó đã ảnh hưởng đến những người trẻ như thế nào? Rõ ràng là dịch bệnh nó đã tác động đến mọi khía cạnh cuộc sống của họ, không chỉ học hành mà còn cả công việc và cuộc sống đời thường nữa.
Đúng như vậy đó chị Kim Anh. Tôi nghĩ là mỗi người sẽ phản ứng theo những cách khác nhau. Đây quả thật là thời điểm không bình thường chút nào cả, gây ra nhiều căng thẳng và lo âu. Tìm kiếm sự giúp đỡ là chuyện bình thường. Nếu mà bạn cảm thấy lo âu, thì hãy nói chuyện với ai đó đi, chẳng hạn như qua đường dây hỗ trợ Lifeline. Nhưng trước hết, tôi nghĩ là bạn phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta ai cũng có vấn đề hay những khoảng thời gian tối tăm. Sau đó, hãy cố gắng cân bằng bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh rồi bị phong tỏa, khiến chúng ta dễ cảm thấy lo âu và căng thẳng. Vậy thì làm thế nào để có thể chăm sóc sức khỏe tâm thần của bản thân cũng như là những người thân, bạn bè xung quanh để chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này vậy Susan?
First thing I think that to look after my own mental health well-being.
Tự chăm sóc và yêu thương bản thân là điều rất quan trọng đối với mỗi Tự chăm sóc và yêu thương bản thân là điều rất quan trọng đối với mỗi người. Tôi thường vẽ tranh, tập thể dục, khiêu vũ để thư giãn. Tôi cũng thích nấu ăn nữa. Quả là một cuộc hành trình rất dài để hồi phục khỏi các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng tôi cứ tiếp tục thực hiện những việc như đã nói ở trên để vượt qua tất cả, mở lòng tìm kiếm sự giúp đỡ ở mọi nơi. Thậm chí là nói chuyện với người lạ có thể lắng nghe mình.
Susan đã học hỏi được điều gì trong cái khoảng thời gian đầy biến động như thế này?
Tôi nghĩ nếu mà bạn cần sự giúp đỡ, thì hãy bước ra ngoài và đừng ngần ngại. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối đâu. Chúng ta là những con người bình thường với những cảm xúc thật. Vì vậy chúng ta không hề yếu đuối khi tìm kiếm sự giúp đỡ nếu chúng ta cảm thấy căng thẳng, trầm cảm hay muốn tự tử. Ngoài ra, cũng sẽ ổn thôi nếu như bạn muốn nói không và đặt bản thân của mình lên trên hết trước khi giúp đỡ người khác trong giai đoạn dịch bệnh này, nếu ngay cả bản thân bạn cảm thấy mình cũng không ổn.
But what happened if có những người á, họ không có cái thói quen tâm sự các vấn đề của mình với người khác, họ chỉ muốn giữ kín những cái vấn đề của mình thôi. Vậy thì họ cần phải làm gì đây?
I remember a long time ago when I first had mental health illnesses. I didn't want to talk to anyone about it.
Tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi, khi mà tôi mới bị bệnh, tôi cũng không muốn nói chuyện với ai hết, đặc biệt là gia đình và bạn bè của mình, vì tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Sau đó thì tôi đã nói chuyện với một người lạ qua một đường dây hỗ trợ và tôi cảm thấy thật sự rất hữu ích. Từ trải nghiệm của tôi muốn nói rằng nếu một người không muốn nói chuyện với gia đình và bạn bè của mình, thì hãy nói chuyện với một người lạ đi, bởi vì đôi khi điều đó lại dễ dàng hơn. Vì khi nói chuyện với gia đình và bạn bè, có thể bạn sẽ cảm thấy lo lắng hơn đó. Ngoài ra, hãy tìm đến những tổ chức hỗ trợ về tâm thần như Beyond Blue, hay các diễn đàn để chia sẻ những vấn đề của mình. Thông tin của bạn sẽ được giữ kín, tất cả họ đều làm việc thiện nguyện để giúp đỡ những người gặp vấn đề về tâm thần. Nếu bạn dưới 25 tuổi, hãy gọi cho họ và yêu cầu được giúp đỡ. Họ có những dịch vụ khác nhau phù hợp với nhu cầu của bạn. Còn nếu như bạn có ai đó có thể chia sẻ được, đừng ngần ngại, hãy nói ra những vấn đề của mình.
Hiện giờ thì quan hệ của Susan với gia đình và bạn bè thế nào rồi? Có cải thiện nhiều hay không vậy Susan?
Yeah, definitely my connection and my link with my family has been much, much better. This year,
mối liên kết của tôi với gia đình của mình tốt hơn rất nhiều rồi. Rất rất nhiều luôn đó chị. Ông bà là người đã nuôi nấng tôi nên người. Rất tự hào tôi đã có việc làm bán thời gian, là nhân viên về sức khỏe tâm thần. Ông bà nhìn thấy tôi tiến bộ rõ ràng từng ngày và họ rất vui mừng cho tôi. Ông bà nói rằng tôi cứ tiếp tục làm những gì tôi đang làm và cứ tiến lên phía trước đi. Giờ tôi nhìn lại khoảng thời gian 2 năm trước đây, tôi cứ ra vào bệnh viện liên tục và khiến cho mọi người lo lắng. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc về khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã sắp đặt và muốn tôi phải trải qua những chuyện như vậy. Như vậy thì tôi có thể học hỏi từ đó, chia sẻ với mọi người về những gì tôi đang làm ngày hôm nay.
Cảm ơn Susan rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau. That's why we are here, why we are here.